Mục đích cuộc sống làm người. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảo.
Chúng ta đã bước vào tháng 11 là tháng cuối cùng của năm phục vụ. Và cứ đến tháng 11 thì người ta lại chứng kiến một hình ảnh rất đạo đức, là những anh chị em tín hữu Công giáo đi ra các nghĩa trang, thắp một nén hương, cắm một cành hoa, đọc một câu kinh cho những người đã qua đời. Và khi mà những người còn sống cầu nguyện cho những người đã chết, thì đồng thời những người đã chết lại nhắn nhủ những người còn sống về cái lý lẽ cuối cùng của cuộc sống làm người. Thành thử ra, cả một bầu khí phụng vụ của tháng 11 là một bầu khí nhắc nhớ thường xuyên chúng ta về cái cuối cùng của cuộc sống làm người mà ngôn ngữ chuyên môn gọi là cánh chung. Có một cái điều lạ là khi nói đến cái cuối cùng của cuộc sống con người cũng như của thế giới thì bình thường là người ta nhìn bằng một cặp mắt bi quan, cái chết, một đám tang, ngày tận thế, một tai họa khủng khiếp, một cái nhìn rất bi quan. Mà đang khi đó thì Chúa Giêsu xem ra lại không nhìn một cách bi quan như thế, mà Ngài nhìn một cách rất lạc quan. Bằng chứng là Chúa Giêsu đã không lấy hình ảnh của một đám ma mà diễn tả về ngày cuối cùng, nhưng Ngài lại lấy hình ảnh một đám cưới. Cái đám cưới cho dù ở Trung Đông hay ở Việt Nam thì luôn luôn là một cơ hội để gặp gỡ, để hát ca, để múa nhảy, để chúc tụng. Nói vắn tắt là một cái dịp của niềm vui chứ không phải của nỗi buồn. Cái điều lạ là chỗ đấy. Thành thử ra ngay cả đến luyện ngục, các anh chị em, chúng ta vẫn cứ gọi là giáo hội đau khổ. Thế nhưng là bà thánh Catherine de Jeanne, tức là vị thánh mà được Chúa cho có một cái thị kiến nhìn thấy luyện ngục đấy, thì bà lại diễn tả luyện ngục như là nơi chốn của niềm vui. Tại sao vậy? Là bởi vì các linh hồn trong địa ngục là những linh hồn chắc chắn rằng mình sẽ được cứu độ, chắc chắn rằng mình sẽ được hiệp thông trọn vẹn với Chúa, cho nên các ngài vui lắm. Và chính trong cái niềm vui ấy mà các ngài chấp nhận khổ đau theo cái nghĩa là tự thanh luyện bản thân mình để xứng với tình yêu của Thiên Chúa. Cũng giống như cái nỗi đau của một người được yêu đang cố gắng thanh luyện chính mình để xứng đáng với tình yêu của anh ấy, của cô ấy. Cũng giống như một người cha, người mẹ yêu con và vì tình yêu đấy mà chấp nhận những gian khổ để xây dựng hạnh phúc cho con. Cái khổ đau của niềm vui chứ không phải khổ đau của thất vọng. Vấn đề là ở chỗ này, là làm sao để niềm vui trở thành trọn vẹn. Tôi đặt vấn đề như vậy là bởi vì ở trong câu chuyện tin mừng hôm nay đã có những niềm vui không trọn vẹn và lại có những niềm vui trọn vẹn. Thế thì tại sao chúng ta phải trở về với cái khung cảnh đám cưới ở Palestina, quê hương Chúa Giêsu ngày xưa, mà các nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng ngày hôm nay người ta vẫn bắt gặp được những cái hình ảnh đám cưới như thế ở bên Ả Rập. Ở quê hương Chúa Giêsu thời đó, người ta tổ chức đám cưới thế nào? Ở bên nhà gái, suốt ngày ăn mừng, múa nhảy, hát ca, trò chuyện vui lắm. Và xen vào cái cuộc ăn mừng đấy thì thỉnh thoảng người ta loan báo rằng chú rể sẽ đến vào giờ này và giờ khác để cho mọi người đợi chờ. Mãi cho đến khi đêm về thì chú rể được một số bạn bè mà ngày hôm nay ta gọi là phù rể, hộ tống, mới đi sang nhà cô dâu, đón cô dâu. Và cô dâu thì được các cô phù dâu hộ tống. Để bắt đầu từ nhà gái, người ta tiến hành một cuộc rước rất là long trọng đi về nhà trai. Và bởi vì là cái cuộc rước giữa đêm khuya, cho nên các cô phủ dâu có cái trách nhiệm là phải cầm đèn. Đèn ở đây thì không phải là cái đèn Hoa Kỳ của Việt Nam mình. Tôi cứ lấy làm lạ, nước Hoa Kỳ nó to vậy mà mình cứ gọi cái đèn bé xíu này là cái đèn Hoa Kỳ. Nó cũng không phải là cái đèn lồng của Trung Quốc hay là Nhật Bản anh chị em. Mà đúng hơn là họ cầm những bó đuốc. Bó đuốc có cuốn vải ở đầu rồi người ta nhúng vào dầu ô liu để mà thắp. Thế cho nên cái cuộc rước tiến hành giữa đêm khuya, dưới ánh đuốc bập bùng trên những con đường làng ngoằn ngoèo hay là trên những bờ đê dọc dòng sông rất là thơ mộng. Đi như vậy cho đến nhà trạm. Và bởi vì cuộc rước dài lắm mà chú rể lại có thể đến chậm vì đường xa, cho nên đòi phải có nhiều dầu. Thế thì tại làm sao lại có những niềm vui không trọn vẹn? Có 10 cô phù dâu thì 5 cô được gọi là khôn ngoan và 5 cô thì được gọi là khờ dại. Khờ ở chỗ nào? Tôi thấy là họ giống nhau hết à? Tất cả đều đẹp cả cho nên được chọn làm phù dâu. Tất cả đều mang đèn, mang bó đuốc sẵn ở trong tay cả. Và có một cái chi tiết nữa mà anh chị em hay quên lắm. Là cả 10 cô đều mệt quá vì đợi mãi không thấy chú rể tới, cho nên thiếp đi và ngủ hết. Chúng ta hay quên lắm, mình cứ tưởng là có 5 cô ngủ, thế còn 5 cô thức, không có, ngủ sạch hết à, giống nhau lắm. Thế thì khác nhau cái gì? Khác nhau có mỗi một cái chỗ này này, đó là những cô được gọi là khôn ngoan thì họ chuẩn bị dầu sẵn. Còn những cô khờ dại thì thiếu dầu. Đến lúc cuối cùng vay thì vay không được. Anh chị em có thể nghĩ là người ta ích kỷ nhưng mà không phải. Bởi vì cái con đường xa như vậy, bây giờ nếu mà cho vay dầu đó thì không chừng là 10 bó đuốc thắp sáng cho cuộc rước, nhưng mà đến nửa đoạn đường thì tắt ngấm hết. Hà là có 5 bó đuốc thắp sáng nhưng mà đi hết đoạn đường thì có phải hay hơn không? Chứ không phải người ta ích kỷ. Cái khác nhau chỉ là chỗ đấy thôi. Chỉ là ở chỗ chuẩn bị cho đường xa và một đằng khác thiếu chuẩn bị. Mà sở dĩ có sự chuẩn bị như vậy thì tôi tưởng nó tùy thuộc vào cái mục đích mà người ta xác định. Những người được gọi là khôn ngoan là những người xác định cái mục đích rõ ràng là tiệc cưới và đồng thời ước lượng tất cả những khó khăn bất chắc có thể xảy ra, cho nên người ta chuẩn bị hành trang đầy đủ và kỹ lưỡng. Những cô bị gọi là khờ dại thì chắc là họ cũng xác định mục đích là đám cưới đấy chứ, nhưng mà nó hơi mơ hồ, có khi lại bận tâm đến cái chuyện là quần áo đẹp cho chính mình, có khi lại bận tâm đến cái chuyện ca hát múa nhảy cho nó vui, mà cái chính yếu nhất thì lại quên. Chính vì vậy mà bài đọc thứ nhất hôm nay nói đến sự khôn ngoan. Cái người khôn ngoan là người biết xác định cái mục đích xa nhất của cuộc sống là người và biết chuẩn bị từ hôm nay. Và chúng ta cũng được mời gọi để cái niềm vui gặp Chúa nơi mỗi người trở thành một niềm vui trọn vẹn, chứ không phải là một niềm vui bị tắc nghẽn. Có nghĩa là ta được nhắc nhớ để xác định lại cái mục đích về cuộc sống là người. Linh mục người Ý mà ở với chúng tôi, Ngài bảo rằng là ở bên thành phố của Ngài có những nghĩa trang ở ngay giữa lòng thành phố, và người ta chăm sóc nghĩa trang đó đẹp lắm, biến nó thành những công viên người ra kẻ vào thường xuyên. Tôi nói với Ngài là Sài Gòn này cũng có vậy, nhưng mà sau này là bởi vì nhu cầu phát triển đô thị cho nên những nghĩa trang đó biến mất và trở thành công viên thôi. Vì nhu cầu phát triển, nhu cầu kinh tế, chúng ta phá những nghĩa trang đó đi thì cũng logic thôi. Nhưng mà một đằng khác, về mặt tinh thần, tôi vẫn lấy làm hơi tiếc. Bởi lẽ cái sự hiện diện của những người đã chết giữa lòng một thành phố sinh động của những người đang sống, sự hiện diện đó có giá trị của nó. Sự hiện diện đó là sự hiện diện của một tiếng gọi về ý nghĩa và mục đích cuộc sống làm người. Những người nằm đó như thể nhắn nhủ mỗi khi chúng ta đi qua rằng sớm hay muộn rồi cũng mời các bạn vào đây chơi thôi, nằm luôn ở đây thôi. Cái hộ khẩu hiện tại nó chỉ là tạm trú thôi, chứ còn hộ khẩu thường trú là ở đây này. Nhắc nhớ như vậy cho mình thì tốt lắm ấy chứ. Cho nên có giá trị của nó. Chúng ta được mời gọi để xác định lại cái mục đích cuối cùng của cuộc sống làm người. Và khi mình xác định cái mục đích như vậy rồi thì mình chuẩn bị hành trang từ xa cho đầy đủ. Có lẽ anh chị em và tôi thì ai cũng xác định thôi, nhưng mà có khi nó hơi mơ hồ. Nó hơi mơ hồ cho nên nó chưa đủ sức thuyết phục. Và vì thế trong cuộc sống hàng ngày, anh chị em và tôi sẽ lao vào những cái mục đích trước mắt mà quên mất cái mục đích cuối cùng. Để rồi một ngày nào đó cái lời của Chúa Giê-xu vang bên tai chúng ta thì lại quá muộn. Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Lời lãi cả thế gian mà chính sự sống của mình đánh mất thì được ích gì? Nhưng mà lúc đấy thì lại sợ là quá muộn. Thế cho nên là trong cái bầu khí phụng vụ của tháng cuối cùng trong năm phụng vụ, tất cả chúng ta được mời gọi để xác định lại cái mục đích cuối cùng. Và xác định như thế thì đồng thời nó tạo một cái tư thế chuẩn bị ngay từ hiện tại. Xác định cái mục đích ấy không có nghĩa là anh chị em và tôi bỏ tất cả những cái mục đích khác trong đời sống. Không phải thế. Nhưng tôi tưởng cái mục đích lớn nhất, cái mục đích cuối cùng của cuộc sống đó, nó bao trùm tất cả cuộc đời chúng ta ở đấy. Và nó ban tặng cho những hoạt động và mục đích nhỏ bé khác một ý nghĩa mới. Cũng giống như là một gia đình, xác định cái mục đích tối hậu là hạnh phúc của gia đình. Tất cả những chuyện khác, kinh tế, tiền bạc, nghề nghiệp, sắc đẹp, địa vị, nó phải phục vụ cho cái mục đích tối hậu là hạnh phúc của gia đình. Chứ còn thì đang khi mà mình giàu lên, đang khi mà mình có địa vị cao hơn, mà cuối cùng vợ chồng khám phá ra là hạnh phúc nó đổ vỡ, nó biến mất thì hỏng thôi. Chính cái hạnh phúc lớn lao của toàn gia đình đó, nó ban tặng ý nghĩa cho từng hành động, cho từng chọn lựa trong cuộc sống hàng ngày của mỗi thành viên gia đình. Thì cũng vậy, chúng ta được mời gọi để xác định cái mục đích lớn nhất, và chính cái mục đích ấy nó ban tặng ý nghĩa cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì thế thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu qua đời trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, và đồng thời những người thân yêu ấy cũng nhắc nhớ mỗi chúng ta để những bước đi trong cuộc sống hôm nay trở thành những bước đi trong một hành trình thực sự đưa chúng ta đến niềm vui trọn vẹn của Thiên Chúa.